vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quý vị đang đến với chương trình giọng ca Việt Úc.
Tú Tôn và Mai Hoa xin kính chào quý vị.
Chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị giọng ca của Nghiêm Lệ Trần, cô giáo dạy toán và khoa học tại Melbourne.
Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê, tìm một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy, anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em.
Mai Hoa xin chào Nghiêm Lệ.
Tôi xin kính chào Nghiêm Lệ.
Dạ, Nghiêm Lệ xin được kính chào chị Mai Hoa và anh Tuấn Tôn. Và Nghiêm Lệ cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài SBS.
Không biết là phải nói với Nghiêm Lệ là chào ca sĩ Nghiêm Lệ hay là chào cô giáo Nghiêm Lệ nữa.
Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Lệ thì lúc mới ở Việt Nam qua là năm 91 thì Lệ đi hát luôn. Cái mục đích đi hát là để kiếm tiền, để trang trải, mua sách vở học khi mà học lớp 11, 12 và lên đại học. Coi như cái nghề hát nó theo Nghiêm Lệ từ lúc mới qua, nhưng mà sau khi lên đại học thì Nghiêm Lệ chọn học ngành sư phạm, đi dạy học đã được 20 năm. Lệ thì Lệ nghĩ gọi Lệ là cô giáo chắc là chính xác hơn, tại với Lệ cái chữ ca sĩ phải có người ta gọi là ca sĩ là người đi hát kiếm tiền đó anh. Thì thật ra Lệ cũng kiếm tiền những cái nghề này, nghề tay trái.
Nhưng mà cái hồi mới chân ướt chân ráo qua, mới có 16, 17 tuổi mà có thể đi hát để kiếm tiền, mua sách vở, mua bút viết cho mình, đó là một cái điều không phải ai cũng làm được đâu.
Dạ, thật ra lúc Lệ qua đã 23 tuổi đó chị, chứ không phải là 16, 17 tuổi. Thì khi qua, ước mơ của Lệ là được đi học lại. Thành ra thay vì là mình đi làm hoặc học trường TAFE thì Lệ trở lại học chương trình lớp 11, 12. Vì lúc đó họ mới có cái chương trình VCE để mình lấy đủ điểm mình vô đại học.
Nhưng mà không biết cái năng khiếu ca hát của Nghiêm Lệ là bẩm sinh hay là có điều kiện thực tập hoặc là sinh hoạt ở một đoàn thể nào không ạ?
Dạ, lúc Nghiêm Lệ ở còn Việt Nam á, thì lúc còn nhỏ đó thì hay hát. Thầy cô thương lắm, Nghiêm Lệ đi tới đâu được thương là nhờ có giọng hát. Dạ, thì ai cũng bảo là có giọng hát rất là tốt. Trường thì hay cử đi thi chỗ này chỗ kia. Thì Nghiêm Lệ nhớ là năm lớp 10 khi Nghiêm Lệ vô một trường ở Sài Gòn tên là ngày xưa là Petrisky, bây giờ họ gọi là trường Lê Hồng Phong. Nghiêm Lệ học lớp 10, 11, 12 ở đó. Thì năm đầu tiên vô, Nghiêm Lệ lập một cái group của các bạn trong cái lớp học của Nghiêm Lệ và đi thi. Thì cái năm đó thi cho toàn thành phố thì trường của Nghiêm Lệ với cái bài hát của Nghiêm Lệ và bốn cô bạn thì được giải ba toàn thành phố. Rồi không có học hành chi đâu anh, chỉ nghe, mình nghe nhạc rồi mình thích thú với những cái giọng hát nào thì mình nghe rồi mình bắt chước. Chứ thời đó ở Việt Nam thì đâu có được trường lớp. Rồi thì nghề dạy nghề thôi, đi hát riêng thì mình biết là sở trường của mình là chi và cách nào mình hát để mình che lấp được những khuyết điểm và mình đưa ra những ưu điểm trong giọng hát của mình.
Cái kỷ niệm đầu tiên khi mà đi hát ở Melbourne như thế nào?
Kỷ niệm rất là run vì mình từ ở bên Việt Nam mới qua, rồi cái trời nó lạnh lắm, đó là vào tháng 8 vẫn còn vào mùa đông, không có quen khí trời lạnh, cái cổ họng mình nó bị cái cơ thịt của mình nó bị chặt lại đó chị.
Yeah.
Mình không có mở ra để mình hát theo ý mình muốn. Chị Mai Hoa cũng đã thấy Lệ trình diễn trên sân khấu. Có một lần chị xuống Melbourne thì thấy Lệ cũng rất là tự nhiên, nhưng mà thời điểm đó run lắm, đứng rất là nghiêm, hát nhạc buồn, đứng rất là nghiêm trang và cứ lo phập phồng trong bụng, không biết mấy cô mấy chú các anh chị ở dưới có nghe có thích hay không, tại vì phải thích thì mới mướn Nghiêm Lệ trở lại hát, phải không? Lúc đó hát mà lo lắm, cầu nguyện Phật Bà. Nghiêm Lệ lúc nào cũng vậy, Phật Bà cho con hát qua cái chương trình này cho nó ổn thỏa. Bởi vậy hát với một sự cố gắng mà trong lòng chị muốn là ok, mình phải cho người ta nghe được cái giọng hát của mình và cho một cái sự truyền cảm từ trái tim của mình đến với lại người nghe. Đó là cách duy nhất mình có thể chinh phục được khán giả, và là một cái connection giữa mình và người nghe. Và sau khi hát xuống thì Nghiêm Lệ được nhiều người khen, rồi được tặng hoa, thì mình biết là vậy mình hát chắc cũng không đến nổi. Dạ, may mắn cho Nghiêm Lệ là lúc qua có một nhà hàng ở Footscray tên là nhà hàng Vinh Sang, thì bác mời Lệ đi hát hàng tuần, mỗi tối thứ sáu. Tiền thì lúc đó mình mới qua đó, một đêm hát được 50 đô, mừng lắm chị. 50 đô là một cái chuyện thật là lớn khi mà mình đổi ra tiền Việt Nam đó. Thiệt ra lúc đó có hát được bao nhiêu tiền là đưa cho cha mẹ để xoay sở trong gia đình.
Tháng 6 trời mưa không dứt, trời không mưa, anh cũng lại trời
nhưng mà đi lúc nào cũng có ba ngồi kè kè kế bên, tức là vì ba của Lệ rất là lo là sợ con mình nó hư á chị, nên để đi hát là chở đến xong ba lại ngồi mặt hình sự lắm, ngồi rất canh. Rồi khi đi hát á thì các anh ở trong ban nhạc khác có đến xem, rồi cũng đến xin phép ba mẹ Lệ. Dạ, tức là mỗi tuần ban ngày đi học từ thứ hai cho tới thứ sáu, là bắt đầu tối thứ sáu là đi hát thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, cứ ba đêm như thế. Hát rất là nhiều chỗ. Lúc đó thì ở Melbourne phong trào ca nhạc lên rất là cao, người này nói qua người kia nói lại, nhờ vậy mà lại có được nhiều show để hát. Thành ra đây là một may mắn chị, thay vì mình phải đi đến những cái chỗ như McDonald's hay Hungry Jack's để làm kiếm tiền thêm, thì Nghiêm Lệ chỉ đi hát cuối tuần thì cũng đủ để trang trải tiền sách vở và giúp đỡ cho ba mẹ. Hát cũng liên tục từ năm 91 đến giờ, chị nghĩ có một năm rưỡi khi sanh con thì lại nghĩ thôi.
Bao nhiêu năm gặp lại, nụ cười héo trên môi, bao nhiêu năm tình cạn, tìm nhau đã mòn hơi. Bao nhiêu năm một lần, mình nhìn nhau chơi vơi. Ơi anh, bao nhiêu năm gặp lại, còn trong mắt em say. Sao nghe như dòng lệ chảy quanh tháng ngày trôi, sao nghe như hơi thở ngạt ngào lòng thơ mơ.
Quý vị đang nghe chương trình giọng ca Việt Úc trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và Tuấn Tôn. Kính thưa quý vị, có một điểm Hoa rất là yêu thích khi làm chương trình giọng ca Việt Úc, đó là cho Mai Hoa có dịp được gặp rất là nhiều những gương mặt thú vị trong cộng đồng của chúng ta, từ những em nhỏ sanh ra và lớn lên tại Úc nhưng mà đã tự tìm tới với cội nguồn văn hóa Việt, học tiếng Việt và hát bằng tiếng Việt, rất là dễ thương. Bên cạnh những em nhỏ, cũng có những người đã thành đạt, có công ăn việc làm, có địa vị xã hội và còn có một tài năng lẻ là ca hát, và họ đem giọng ca của mình phục vụ cộng đồng. Theo dõi chương trình, quý vị cũng thấy rằng là những tài năng đó quý vị có thể bắt gặp trong nhiều ngành nghề khác nhau. Và hôm nay chúng ta có cô giáo dạy toán và khoa học Nghiêm Lệ Trần. Nghiêm Lệ ơi, không biết là khi đi dạy thì học trò có bắt cô giáo hát không hả?
Dạ, tức cười một điều là vậy nè chị. Nghiêm Lệ rất là ít nói về mình ở trong trường học, tại vì mình giữ một cái gọi là cái professional trong cái lĩnh vực của mình. Nhưng mà khổ nỗi là mỗi lần Nghiêm Lệ đi hát bên ngoài, hát hội chợ Tết hay là hát trong những cái chương trình mà được mời thì các cháu học sinh lại có đi. Chính vì vậy mà nhiều khi nó lại là một cái điều tốt đó chị, vì Lệ dạy môn toán và khoa học thì người ta gọi là môn khô khan, mà lúc nào mình cũng làm cho các cháu có cảm giác thích học vì cô giáo vui tính quá. Thì khi các cháu thấy Lệ trên sân khấu hát, Lệ nhớ cái lần đó là các cháu ở hội chợ Tết, thì các cháu nghe Lệ hát cái bài Hot Stuff, là một bài hát tiếng Anh. Hot Stuff là giống như là nóng bỏng á chị, thì ở dưới cái là lên Miss Train rất là dễ thương. Mình đi hát mà có một đoàn mười mấy cháu nó theo, nó cổ vũ như vậy thì mình rất là mừng. Thành ra là với Lệ thì cái nghề hát thực ra nó bổ sung cho cái chuyện đi dạy đó chị, nó làm cho cái nghề chánh của mình là cái nghề dạy học nó đỡ khô khan.
Không thể tưởng tượng được là một cô giáo toán và science mà rất là dịu dàng, rất là đẹp thưa quý vị. Hiện giờ là chúng tôi đang ngồi đối diện với cô, mặt mộc rất là sáng sủa, tươi tắn, đẹp lắm thưa quý vị. Mà giọng nói thì quý vị cũng biết rồi đó, nhẹ nhàng, dịu dàng. Rồi một cô gái dịu dàng như vậy mà chọn môn toán là môn sái hành sinh để mà học, để làm đi ra đi dạy.
Cái này thì Lệ cũng chia sẻ, mà nếu các quý vị phụ huynh Việt Nam mà có nghe đài SBS thì chắc có lẽ sẽ thông cảm với con mình hơn. Khi Nghiêm Lệ qua thì thật ra hồi bên Việt Nam cái môn Nghiêm Lệ học giỏi nhất là môn văn, chứ không phải là môn toán chị. Mà vì ở bên Việt Nam mình học toán và khoa học theo một cái kiểu là sách như thế nào thì là mình học đúng như vậy, mình phải học thuộc từng chữ á chị. Khi mình trả bài mà sai một chữ là thầy cũng trừ điểm. Chính vì vậy mà đối với Lệ môn toán và khoa học nó là những môn rất là khó. Nhưng mà khi qua đây, Nghiêm Lệ học lại lớp 11, 12 thì cái cách dạy của thầy cô bên Úc rất là khác. Họ dạy cho mình suy nghĩ, chứ họ không muốn cho mình học thuộc lòng. Và chính vì vậy mà thầy thường hay đặt ra những câu hỏi. Còn bên Việt Nam khi mình hỏi thì nhiều khi thầy cô lại bảo không được hỏi. Để chính những câu hỏi đó nó kích thích cho cái sự suy nghĩ của Nghiêm Lệ, và tự nhiên mình vỡ ra một điều. Tất cả những sự việc xảy ra chung quanh mình đều có những lời giải thích, nếu khả dĩ mà mình nghĩ là nó chấp nhận được, là từ khoa học ra. Và chính vì vậy mà tự nhiên Nghiêm Lệ lại đem lòng yêu mến toán và khoa học. Khi lên đại học thì Nghiêm Lệ chọn học cái ngành gọi là Applied Science mà major in Chemistry, tức là hóa ứng dụng. Nhưng mà cái năm cuối cùng khi mình phải làm một cái thí nghiệm trong vòng khoảng 6 tháng để mà mình lấy được cái chứng chỉ mà tốt nghiệp bằng cử nhân hóa, thì Nghiêm Lệ mới phát hiện ra mình bị dị ứng với rất là nhiều hóa chất đó chị. Chính vì vậy mà không thể theo làm trong phòng thí nghiệm. Đó là cái mơ ước của Nghiêm Lệ là được làm trong phòng thí nghiệm. Mà không được thì bây giờ làm sao? Thì Nghiêm Lệ mới đi qua trường Melbourne Uni và học sư phạm. Học sau khi mình lấy bằng cử nhân thì trở ra làm dạy toán và khoa học ở trung học. Thì Nghiêm Lệ lại nghĩ đây là một sự chọn lựa rất là đúng. Có lẽ vì mình yêu con nít, mình yêu nghề, cho nên 20 năm qua rồi mà càng ngày mình chỉ càng thấy là mình không chán, mà mình có cảm giác là cái kết quả mình thấy được đó chị. Từ cái ngày đầu tiên khi mình nhận những lớp học các cháu không biết, và từ từ theo thời gian đến cái ngày cuối cùng của cuối năm thì các cháu nó đã có một cái căn bản vững vàng về toán và khoa học, thì lại cảm thấy đó là một cái phần thưởng cho mình. Có cảm giác mình giúp cho các cháu có được cái sự vững vàng trong kiến thức về khoa học và toán để cháu có thể chọn những nghề sau này trong cuộc đời, thì lại cảm thấy mình có một chút gì hữu dụng trong cái đời này.
Chim giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt xuống lìa cánh, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bao lâu nữa khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng chỉ vì đời mình chưa có bình.
Cái bài Một Mình mà qua phần trình bày của Nghiêm Lệ mở ra cho không gian người nghe thấy là rõ ràng là có sự hoang mang và cô đơn vô cùng của Lam Phương lúc mà ông đang trong cái thời gian mà cùng quẫn nhất, cô đơn nhất và bị bỏ rơi. Yeah. Thì Nghiêm Lệ đã chuyển tải được cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó của tác giả tới người nghe, tức là người ca sĩ đã làm được cái cầu nối về cảm xúc giữa người sáng tác và người hưởng thụ. Thì cái cầu nối đó mở ra tạo nên cái sự đồng cảm giữa hai bên. Đó là một trong những cái thành công của người trình bày, vì tạo được cái sự đồng cảm.
Cuối cùng là cuối cùng, nói thiệt với Mai Hoa là tôi rất là sợ cái bài Một Mình mà để nghe phụ nữ hát. Nó tạo mình sự liên tưởng, Mai Hoa. Khi mình nghe cái bản nhạc mình liên tưởng một điều gì đó.
Yeah.
Khi mà Lệ chọn cái bài Một Mình á, có lẽ là vì cũng có những lúc mình có cô đơn.
Yeah.
Yeah. Và may mắn bây giờ thì mình có được một gia đình ấm áp, ấm cúng. Nhưng mà lúc nào những cái kinh nghiệm trải qua trong đời, người ta bảo là vết thương như là một vết sẹo, nó lành đi nhưng cái vết sẹo nó còn đó. Lệ thấy cái câu đó rất là đúng á chị. Dù mình có được hạnh phúc trong cái hiện tại này, nhưng mà những cái chi trong quá khứ mình trải qua mình không quên. Và có lẽ vì những cái không quên đó, nó đã giúp cho Lệ có thể thể hiện được những bài hát nó có những dằn xé trong nội tâm.
Sáng trước khuya tối nhìn quanh một mình đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Chỉ vì đời mình chưa có bình minh.
Quý vị vừa nghe Một Mình của Lam Phương qua phần trình bày của cô giáo Nghiêm Lệ Trần đến từ Melbourne. Đây là một cái phần trình bày mà Mai Hoa rất rất là thích.
Mai Hoa thì rất là thích cái bản nhạc của Một Mình, mà trong đó cái sự thể hiện của Nghiêm Lệ nó có một chiều sâu của cảm xúc. Nhưng mà Tuấn Tôn thì cũng luôn lại thích cái cách thể hiện của Nghiêm Lệ trong cái bản nhạc Em Cứ Đi Đi. Và thực sự cái bản nhạc đó thì khi Nghiêm Lệ hát thì Tuấn Tôn thấy một cái sự dằn xé trong nội tâm nó được thể hiện ra, bộc lộ ra trong bản nhạc. Mà như chép qua Jim nữa thì cái bản nhạc đó thực sự như thế này, mình thấy rằng là mình đã nghe Quang Dũng hát, mình thấy mình cũng có một cái cảm xúc. Nhưng mà khi mà Nghiêm Lệ hát cái bài như chép qua Jim thì mình mong muốn là Nghiêm Lệ đừng có như chép qua Jim nữa.
Dạ, khi Lệ hát cái bài như chép qua Jim đó, nó có cái câu mà nó rất là đắt. Thôi cũng đành như chép qua Jim một lần lóe lên thắp đời em sáng lung linh. Thì có nhiều người họ sống mà lại nghĩ cuộc đời của họ nó rất là bình lặng, không có những cái lên xuống chìm nổi đó anh. Đối với Lệ, những cái lên xuống hoặc chìm nổi đó, nó là làm một cái hành trang để cho Lệ biết cảm ơn đời và cảm ơn những người bạn ở xung quanh mình nhiều hơn. Dù nó có những cái chuyện nó buồn, thì anh chúc Lệ là không phải chỉ một lần lóe lên, thì Lệ cũng rất là cảm ơn anh. Lệ mong là Lệ sẽ lóe lên rất là nhiều lần.
Thưa, cảm ơn cô Nghiêm Lệ rất là nhiều đã dành thời gian để trò chuyện với Mai Hoa và Tuấn Tôn.
Dạ, Lệ xin rất cảm ơn chị Mai Hoa và anh Tuấn đã cho Lệ có một cơ hội có thể nói chuyện với anh chị và chia sẻ cùng anh chị cũng như quý vị thính giả một chút khía cạnh trong cuộc đời của Nghiêm Lệ. Trước khi Nghiêm Lệ dứt lời thì Nghiêm Lệ cũng rất là mong mỏi, người ta hay nói cái câu tre già măng mọc, thì thế hệ của Nghiêm Lệ nó đã qua, rất là mong trong hiện tại và trong tương lai các cháu các em người Việt, các cháu các em ngoài việc hát tiếng Anh rất hay thì các cháu các em nếu được thì tập hát tiếng Việt, trình bày những bài nhạc Việt. Đó là một cách để mình gìn giữ văn hóa, gìn giữ ngôn ngữ của mình. Đây là một cái thành ý của Nghiêm Lệ để gửi đến các cháu các em người Việt của mình ở tại nước Úc. Nên xin được cảm ơn chị Mai Hoa, anh Tuấn và quý vị thật nhiều.
Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điều ngoa theo vết môi cười tàn tạ. Thôi cũng đành một kiếp phong ba, lệ tình cũng xa xuống đời ta những
Share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.